chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, trước thời cơ làm ăn, Trinh, bạn học cùng Hà cũng theo chồng sang Ba Lan. Qua Nguyên, Trinh gia nhập đội Mai Lan, Thủy, Đào tham gia bán hàng ở đường hầm trung tâm thành phố. Công việc bán hàng vất vả nhưng mang lại thu nhập rất cao, khiến cho những cô gái không cảm thấy mệt nhọc. Tuy nhiên, những người Việt buôn bán ở Ba Lan thời gian gần đây thường gặp bất ổn về an ninh, nhiều người bị cướp và lấy cắp. Đội bán hàng của Mai Lan cũng phát hiện ra mình đã bị mất hàng. Bản thân Nguyên một lần gặp nguy hiểm vì bị cướp. Cảnh sát Ba Lan bắt đầu sát sao trong việc dẹp đống hàng bán du kích của những người phụ nữ Việt. Nhóm bán hàng của Mai Lan, Thủy, Trinh một lần đã bị cảnh sát đưa lên xe chở tới một cánh rừng hoang vắng. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân.
Với người sống, Trinh ghê gớm bao nhiêu thì với hồn ma, Trinh nhát vía bấy nhiêu. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, lá rừng xào xạc, Trinh lại rú lên, người lả đi, tay bám chặt đứa nào gần nhất. Không có chiếc xe nào chạy qua để vẫy đi nhờ, bốn cô gái thất thểu đi bộ xuyên màn đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, người mệt lả, chân tê dại. Đám nữ tù mới đến ga Snowyet, leo ngay lên tàu về Warsawa. Từ ngày đó, Trinh chẳng dám quay lại chốn này, nơi từng ghi dấu một thuở vàng son. Bí cửa đi chợ bán lẻ, bí cả đường gửi hàng qua bưu điện khiến Trinh hoang mang. Mẹ Mậu gọi sang bảo cơ quan đã xóa tên Trinh khỏi biên chế vì đi thăm chồng quá hạn. Tiến thoái lưỡng nan, Trinh càng lo lắng. Bỗng Trinh sẵng giọng: "Mậu ơi, đang làm gì đấy? Vào đây hỏi tí." Trên tay cầm cái điều khiển tivi từ phòng khách lật đật chạy vào, Mậu khẽ gắt: "Hỏi gì nhanh lên." Mặt Trinh đanh lại: "Ơ, thằng cha này, cả ngày chỉ cắm mặt vào báo với tivi, chả chịu nghĩ cách kiếm tiền." Mậu dịu giọng: "Muốn kinh doanh phải dành thế sự, thời cơ." Trinh bĩu môi: "Vứt toẹt cái thế sự vào sọt rác. Hãy cho tôi biết tại sao lão Nguyên giàu nhanh thế." Mậu lúng túng: "Hắn đánh máy tính sang Liên Xô, rồi đánh vàng ngược trở lại. Gần đây, hắn còn đánh vàng từ Liên Xô về Việt Nam nữa." Trinh gật gù: "À, ra vậy. Lý do cái Hà có tiền cho mình vay đây rồi. Tại sao lão Nguyên làm được, anh thì không? Anh luôn mồm ra giả, dưới gầm trời này anh chả kém ai. Anh ví mình như đại bàng bay trên tầng cao, còn thiên hạ là đàn gà con chiêm chiếp chạy dưới mặt đất. Bây giờ, anh sắn tay lên cho mọi người biết ai là đại bàng, ai là gà con đi chứ." Mậu chống chế: "Lão Nguyên ở Warsawa, còn anh ở Lod, so thế nào được?" Trình khích: "Vậy bây giờ ở Warsawa rồi đấy, anh thi thố với đời đi." Mậu đứng phắt dậy, ném cái điều khiển tivi xuống đệm ghế: "Được rồi, từ nay mày biết tay tao, nếu không vượt mày, tao làm con chó." Trình khích: "Vạch vôi vào mồm anh, mà anh cho tôi cái thời hạn, đừng láo cá thế." Mậu nhặt vội cái điều khiển tivi, nguẩy đít đi ra phòng khách, rồi lại bấm chọn kênh. Lại dán cặp kính cận dày như hai cái đít chai vào màn hình, lại cười ha hả như chả có chuyện gì xảy ra. Không trông chờ được lão chồng vô tích sự, cả đêm Trinh nằm gác tay lên trán nghĩ kế. Muốn đuổi kịp, thậm chí vượt Nguyên, chỉ có mỗi cách dù làm chung. Tất cả bí mật, mánh lới của gã từ đó mà ra. Nhưng bỗng dưng gã, chắc gì gã đã đồng ý. Muốn dụ chồng phải thông qua vợ, Trinh vội nhấc điện thoại quả quyết bấm số. "Alo, Hà đây, ai gọi đấy?" "Trinh đây." "Ôi giời, con danh, khỏe không?" "Khỏe, mày thế nào?" "Ơn giời, ổn cả, mày gọi về có việc gì thế?" "Mày sang đây ngay đi." "Sao gấp vậy?" "Sang mà giữ chồng." "Mày nói thế là có ý gì? Nguyên cặp bồ à?" "Còn hơn thế, nhưng mày phải thật bình tĩnh, đừng làm to chuyện vội." "Tao không tin, Nguyên không phải người vô tình." "Tin hay không kệ mày, quý lắm tao mới nói cho mày biết, chứ người dưng tao mặc xác." "Tao rối hết cả đầu, chẳng nghĩ được gì đâu, mày bảo tao phải làm sao bây giờ?" "Mày bắt ông Nguyên làm thủ tục đón mẹ con mày sang ngay."
Thế còn việc cơ quan?
Con này, mày điên à? Chồng hay cơ quan? Mày chọn đi.
Thôi được, để tao cân nhắc.
Cân nhắc làm gì nữa? Làm luôn đi. Để lâu cứt châu hóa bùn.
Anh à, mà bén chặt hơi nhau. Rời gỡ.
À, mày phải hứa là mày không được nói với Nguyên là tao mách đâu nhé. Hứa đi.
Ừ, hứa. Cảm ơn mày.
Buông máy, Trinh ngồi thử, môi mím chặt, mắt long lên. Mậu đưa con đi mẫu giáo vẫn chưa về. Trinh bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Dưới đường, dòng xe chen chúc nhau, nhích từng mét. Trời mưa tầm tã, không biết đường còn tắc bao lâu nữa. Từ hôm giải tán chợ ở đường hầm Snoviek, mặc Trinh gào thét, ba cô gái kia ở diệt nhà, thả như gấu mút chân chú đông, chứ quyết không chịu đi tìm nơi bán hàng mới. Muối mặt, Trinh gọi điện nhờ Mai Lan giúp. Nhưng máy cúp ngay sau câu, alo chị Trinh đây. Nhìn đống hàng tồn chất đến trần, Trinh ngao ngán đành phải gửi hàng cho mấy ông Việt kiều, chùa cửa hiệu bán đồ lưu niệm châu Á, chỉ thích bán ít ăn dày. Hàng bán được qua cửa này như gãi ghẻ. Hay thứ bảy, vợ chồng mình đến xưởng may xem có quây được cô nào không? Cả đoàn may bỏ việc đi bán lẻ. Cứ hàng rẻ hàng tốt, mình đem ra nhử, thế nào cá chả cắn câu. Lúc đó, bọn tiêu thụ hàng của lão Nguyên chẳng tức lồng lộn lên. Thì chị, à không, chồng chị là con chó. Trình cười nghiêng ngả, tiếng cười của kẻ đắc thắng. Nửa năm trước, khi tìm chỗ bán hàng cho đám Mai Lan, Nguyên đã khoanh 3 điểm trên bản đồ, rồi đánh số 1, 2, 3 theo thứ tự ưu tiên. Mặt đường hầm Snoviek vào tay Trinh thì điểm đến tiếp theo là Plock, thành phố có tổ hợp hóa dầu lớn nhất Ba Lan. Cách Warsaw hơn 100 km, đi lại rất thuận tiện. Thu nhập của dân cư ở đây chủ yếu từ nguồn tiền lương tương đối cao. Trước biến cố mới, Thủy thường thao thức cả đêm. Lúc thở dài hay trở mình, cô rón rén cố không làm Nguyên thức giấc. Quá nửa đêm, tiếng giường cọt kẹt khiến Nguyên choàng tỉnh. Nằm trong mắt cùng Thủy. Anh có nghĩ là chỗ bán mới kém chỗ cũ không?
Có thể không bằng, nhưng chẳng kém nhiều đâu.
Thế thì tốt. Anh biết không, cái Đào và chị Hồng đã thử đến nhiều chợ ngoại ô Warsaw. Ở đâu cũng nhan nhản người Việt đứng bán nên không ăn thua.
Nguyên xoay người lại phía Thủy.
Toàn mấy bạn đoàn may à?
Không, cái Đào quả quyết toàn người lạ. Trông thấy từ xa, hai bên gườm gườm nhau, lườm nhau bằng đôi mắt mang hình viên đạn.
Quảng trường trung tâm thành phố Block, rộng như cái sân bóng đá trường học tiếng, là nơi bốn phố song hành cắt nhau, xung quanh toàn nhà 3-4 tầng. 10 giờ sáng, người đã tấp nập đi lại như tổ mối chạy mưa. Từ xa, Mai Lan khấp khởi. Đông thế kia chắc chẳng kém đường hầm Snoviek. Đến gần, cả bọn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Giữa và mỗi góc quảng trường đều có người Việt đứng bán. Vòng trong vòng ngoài, khách hàng quây kín. Nhìn nét mặt Mai Lan đầy thất vọng, an động viên. Bây giờ đi đâu cũng thế thôi. Người Việt tràn ra bán khắp nơi rồi. Bọn em cứ chọn chỗ mà đứng.
Thủy ngần ngại.
Thôi anh ạ, mình làm thế khác gì chị Trinh?
Đào phụ họa.
Em cũng định nói thế. Hay mình chịu khó đi tìm xem còn phố đi bộ nào không?
Nguyên xen vào.
Thôi, về, về. Chỗ nào ngon ăn, chắc cũng đầy người Việt đứng bán rồi. Mình về sớm, dành sức ngày mai thực hiện phương án 3. Suốt quãng đường 200 km từ Warsaw, không khí nặng nề bao trùm khoang tàu 6 người ngồi. Không ai đủ lạc quan tin vào điều may mắn như ở đường hầm Snoviek. Từ ga, cả đám đi bộ vào trung tâm thành phố. Càng lúc khách bộ hành càng tấp nập, 6 gương mặt cũng rạng rỡ theo. Thấy một đám đông lố nhố, Đào kiễng chân ngó vào, reo to.
Ơ, mọi người ơi, cái duyên đoàn mình này.
Cô gái đang bán hàng dừng tay.
Ơ, Đào, Mai Lan, Thủy, cả chị Hồng nữa. Mọi người đi đâu đấy?
Thấy bốn cô gái mới đến nhìn nhau ngại ngùng. Duyên hổ hởi.
Thôi hiểu rồi, mọi người chia nhau ra mà đứng. Cuối đường này là quảng trường trung tâm. Cái minh đoàn mình đang bán ở đó.
Thủy băn khoăn.
Ngại quá, bọn tao bốn người, đứng cả đây thì mày làm sao bán được nữa?
Duyên xua tay. Không sao đâu, khách đông thế này, sợ chả có sức mà bán đấy chứ.
Mình tao bán thì chỉ tiếng rưỡi hết hàng, nhưng mất cắp nhiều lắm. Thêm bốn người bán thì nhẩn nha, 3-4 tiếng, vừa đỡ mệt, vừa không lo mất cắp mà lãi có khi cũng vậy. Nghe Duyên động viên, bọn Mai Lan yên lòng, giải ra đứng bán hàng trên con phố từ ga vào trung tâm. Đúng như Duyên dự báo, 3 giờ chiều tất cả các túi đều hết hàng. Các cô gái tíu tít kéo vào quán ăn nhanh ven đường, ăn quấy quá xong mua thêm mấy cái hot dog rồi ra ga. Mai Lan chợt ngơ ngác. Sao không thấy cái Minh đâu nhỉ? Giờ này nó chưa ra ga, sợ không kịp tàu với Vác-xa-va. Duyên ngẩn người. Ồ, quên chưa bảo. Tao và Minh thuê nhà ở luôn đây. Lúc về, cả khoang tàu ồn ào như bù lại không khí nặng nề lúc đi. Quên hết mệt nhọc, 6 người tranh nhau nói cười không dứt. 4 cô gái đã có nơi bán hàng mới. Từ nay, hàng lại chạy, vốn lại quay vòng, để tiền lại đẻ ra tiền cho Nguyên. Như mọi ngày, Nguyên xếp hàng đến nơi, hồ hởi đưa giấy báo nhận bưu kiện. Cô nhân viên xem lướt qua rồi dửng dưng. Hôm nay anh không nhận được gói nào nữa. Anh nhìn đấy, bưu kiện gửi từ Việt Nam chất đầy 2 gian trong nhà kia kìa. Quà gì mà lắm thế? Nguyên bất mình. Không cho nhận, sao bưu điện vẫn gửi giấy báo cho tôi? Cô nhân viên bưu điện nhún vai. Thông báo này gửi đi trước khi có chỉ thị mới. Nguyên gay gắt. Tùy tiện thế nào được, muốn thay đổi phải báo trước ít nhất 1 tháng. Đột nhiên cấm, ai kịp trở tay? Không thay đổi nét mặt, cô nhân viên lạnh tanh. Trưa nay, lệnh từ cấp trên mới chuyển xuống, tôi chỉ biết thực hiện. Nguyên lo lắng. Cô có thể cho tôi biết chi tiết được không? Cô nhân viên kiên nhẫn. Từ nay, những gói này không được coi là quà tặng nữa, mà là hàng hóa. Muốn nhận, chủ nhân phải đóng thuế nhập khẩu. Thủ tục thế nào thì anh tự tìm hiểu. Thế nhé. Xin mời người tiếp theo. Hàng đang bán ào ào, bỗng dưng ách tắc. Giờ biết làm sao. Nhưng thế nào cũng tìm được cách. Có cầu, ắt có cung. Tiền đang vào, đời nào người Việt chịu bó tay. Nhưng nửa tấn hàng đang trên đường và trong kho, bao giờ mới gỡ được ra? Nếu quá vụ, lại phải chờ năm sau. Vốn động, không quay vòng được, thì lấy đâu tiền đánh tiếp. Đến khi hàng bán được, thì lại lỗi mốt. Nguyên bần thần thả từng bước chân xuống các bậc thang trước sảnh bưu điện. Chạy đôn chạy đáo, Nguyên tìm cách đánh tháo số hàng bị giam. Không có công ty thì Nguyên nhờ ủy thác. Chẳng quen Tây thì Nguyên dùng đám Việt Kiều lấy vợ Tây. Chợt nhớ ra chị Châu, Nguyên hổ hởi với chiếc taxi đang chạy tới. Đống tuyết ven đường vun cao gần nửa mét khiến Nguyên phải vòng xuống lòng đường, vào từ cửa sau ghế taxi. Chị Châu ơi, giúp em với. Lại có chuyện gì vậy? Cứ lúc nào tịt cửa, em mới nhào tới gào chị ơi. Em đâu vô tình thế? Từ ngày chị chuyển 8kg vàng về nhà cho cái Hà, giờ mới thấy mặt em. Thôi, từ nay ngày nào em cũng quấy chị vậy. Em ngã, chẳng lẽ chị không nâng? Tiền sư thằng dẻo mỏ, đã xảy ra chuyện gì? Nói đi. Hải quan Ba Lan vừa ban hành chỉ thị không công nhận bưu kiện chuyển từ Việt Nam sang Ba Lan là quà tặng nữa, mà là hàng hóa, phải nộp thuế nhập khẩu. Thế thì chị giúp gì được em? Chị có quen sếp hải quan đâu? Chị có công ty, nhận giúp em nửa tấn bưu kiện bị kẹt ở bưu điện. Thế thôi. Thế thôi là sao? Vậy ai trả các loại thuế? Ai trả chi phí công ty? Tất nhiên là em chứ ai. Em chẳng bao giờ để chị bị thiệt đâu. Thôi được. Kiều Nguyệt Nga lại ra tay cứu Lục Vân Tiên. Hải quan Ba Lan bây giờ mới chặn là quá chậm đấy. Vâng, nhờ họ quan liêu mà em kịp chuyển 10 tấn hàng miễn thuế qua đường bưu điện đấy. Lãi nhiều không? Ít nhất là gấp đôi, có loại gấp 3. Cứ 2 tháng em quay được 1 vòng. Ôi giời, thế thì 8kg vàng vợ em nhận ở nhà, giờ nhân lên thành cả tạ rồi cũng nên. Thôi, em giàu quá rồi, chẳng lẽ để nước chảy ngược? Đừng giễu em thế, tội nghiệp. Chị mà không ra tay cứu thì em khánh kiệt. Cho chết. Chị khỏi phải đố kỵ. Em mà chìm, nỡ lòng nào chị không quang phao. Đồ lẻo mép, bao giờ thì bắt đầu. Ngày mai chị nhập ngay số bưu kiện đang nằm kho, sau đó thì về đến đâu, nhập đến đấy. Sao không chờ tất cả vào hết trong kho rồi nhận luôn thể? Vậy em lấy đâu hàng bán, lấy đâu tiền quay vòng liên tục? Thàm thế, đúng là chưa chết, chưa hết chuyện. Đường bưu điện tắc thì quay kiểu gì? Tắc đường này lại bay đường khác, đời nào bọn em chịu bó tay ngồi chờ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, anh chị nghỉ hưu được rồi. Tiếng tàu điện khiến Thủy thức giấc, rời khỏi giường, Thủy đi vào toilet. Một cơn gió hoang thoảng qua. Thủy ớn lạnh, mặt mày xây sầm, chân khuỵu xuống. Nghe tiếng Thủy khẽ gọi. Anh ơi! Nguyên vội bật dậy, lao ra, dìu Thủy vào giường. Mùi dầu khuynh diệp sực nức căn phòng. Nguyên cạo đồng xu trên lưng Thủy đến đâu, vết bầm đỏ hiện lên đến đó. Thủy xỏ chân vào dép, cố đứng lên, nhưng lảo đảo ngồi phịch ngay xuống. Bưng cốc trà gừng nóng từ bếp vào, thấy mặt Thủy tái nhợt, Nguyên cuống quýt. Em nằm xuống đi, ngồi dậy làm gì? Thủy nói đứt quãng. Em định theo Mai Lan đi bán hàng, vừa đứng dậy thấy đất trời quay cuồng, suýt ngã. Nguyên cào nhào, người lả lướt như tàu lá chuối héo, đi để chết à? Thôi, chịu khó ở nhà vài ba hôm cho khỏe hẳn. Thủy lặng thinh co chân lên giường, nằm sóng xoài. Đang tắm giờ ở trong toilet, nghe tiếng chuông điện thoại reo, Nguyên nói vọng ra. Em ơi, nghe giúp anh với. Thủy nhích người lên, với tay nhấc máy. Alo, ai đấy ạ? Một giọng phụ nữ lạ trong máy vọng ra. Cô là ai? Alo, alo. Sao lại im lặng thế? Cho tôi nói chuyện với anh Nguyên. Thủy buông máy bàng hoàng. Từ trong ống máy treo lủng lẳng sát mặt sàn, tiếng alo, alo vọng ra không ngớt. Người lạnh toát, Thủy cắn chặt răng, mặc cho nước mắt chảy tràn xuống gối. Sấy tóc xong, Nguyên bước vào phòng. Thấy ống máy đung đưa, Nguyên gắt lên rồi hỏi nhỏ. Ai gọi đấy? Thủy nói trong tiếng thổn thức. Chết rồi anh ơi, hình như chị gọi. Nguyên sững người. Thật thế á? Chỉ 5 phút sau, chuông điện thoại lại reo. Thủy giật bắn mình, nằm cuộn trong chăn, lăn vào sát tường. Nguyên chồm dậy định nhấc máy, nhưng rụt tay lại ngay. Tiếng chuông dai dẳng như réo gọi rục rã. Nguyên ngồi bất động, đôi lông mày nhíu lại. Tiếng chuông không buông tha, kéo dài mãi. Nguyên bần thần bẻ khớp ngón tay rôm rốp, rồi quả quyết nhấc máy. Alo, ai gọi đấy? Anh đừng đóng kịch nữa, hãy nói đi. Cô gái nhấc máy lúc nãy là ai? À, khách đến nhà mua hàng đấy mà. Sao đến sớm thế? Sớm gì nữa, gần 9 giờ sáng rồi. Chắc cô ta không ngủ qua đêm đấy chứ. Em hỏi gì lạ thế? Anh không còn nhận ra em nữa. Anh đừng lảng tránh câu trả lời. Cô ấy đến nhà mua hàng, thật mà. Thôi được, cứ tạm thế đã. Em muốn anh làm ngay thủ tục đón em và con sang, được chứ? Một thoáng im lặng, Nguyên nhăn trán, nhíu mày, mặt căng thẳng. Thủy ngồi co ro ở góc giường, tay ôm gối, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Thế nào? Anh đâu rồi? Sao không trả lời em? Hay là anh không muốn đón vợ con sang? Nhất định anh sẽ đón, nhưng vào thời điểm thích hợp, bây giờ vẫn sớm quá. Anh nói gì lạ thế? Mậu sang sau anh 1 năm mà đã đón Trinh sang rồi. Đấy, cái Trinh sang đây đi chợ được ít bữa, bây giờ ngồi chơi xơi nước. Nghe nói cơ quan đã xóa tên nó khỏi biên chế. Em đi, có tiếc việc đang làm không? Anh đừng vòng vo nữa, hãy trả lời em dứt khoát đi. Có định đón em và con sang không? Có chứ, anh đang cân nhắc đón lúc nào lợi nhất. Sang đây không có việc làm, hàng ngày em ngồi buồn xòe bàn tay đếm ngón tay, lại đòi về thì sao? Từ ngày bức tường Berlin sụp đổ, làn sóng người Việt ở trong nước đang tìm cách đổ xô sang Đông Âu. Mọi người kháo nhau, Ba Lan là miền đất hứa. Vậy mà chồng em chặn đường, không chịu đón vợ con sang. Em quên là 2 tuần trước, anh gọi về bảo dừng hàng, gửi qua đường bưu điện rồi à? Dạo này, cảnh sát Ba Lan mở chiến dịch xóa các tụ điểm bán hàng trên phố. Trình cũng đang hoang mang, bế tắc lắm. Chuyện làm ăn, lúc thế này, lúc thế khác. Lúc cao trào, lúc thoái trào, làm sao dự đoán được trước? Khó khăn chỉ là nhất thời. Ngày này tuần sau anh trả lời được không? Tại sao lâu thế? Hay vì có gì nên anh gây khó dễ với vợ? Ôi chồng ơi là chồng. Thôi thôi được rồi, đừng gào lên nữa. Mai anh lên khoa, giục thầy làm giấy mời đón 2 mẹ con. Không một lời bịn xịn, không một lời quyến luyến chia tay nhau giống như mọi lần. Tiếng đặt máy khô khốc ở đầu bên kia với Nguyên như một mệnh lệnh. Nguyên biết trước mắt Hà là cả chuỗi ngày vật vã sống trong nghi hoặc. Nguyên hiểu, từ nay đến khi gặp chồng là khoảng thời gian Hà thử thách lòng kiên nhẫn. Nguyên nghĩ, càng kéo dài sự chờ đợi thì nỗi ghen tuông càng gặm nhấm, cùng kiệt sức chịu đựng của Hà. Lúc này với Nguyên, tình cảm vợ chồng xa cách lâu ngày trở nên thiêng liêng hơn, nỗi nhớ vợ con nén lại trở nên khắc khoải hơn. Những ký ức thời yêu nhau hiện lên, những hình ảnh thời vợ chồng con cái quây quần bên nhau trước khi Nguyên đi Ba Lan ùa về. Nguyên chợt nhớ vợ, thương con ra giết. Nguyên quay lại giường, Thủy vẫn ngồi bất động, hai tay vòng qua chân, cằm tựa lên đầu gối, mắt nhìn vô định. Thời gian bên nhau chưa đủ lâu, nhưng đủ sâu để Nguyên không chỉ cảm mến mà còn thật lòng yêu thương người con gái dịu dàng, đầy nữ tính kia. Dù muốn hay không, Nguyên và Thủy cũng sắp phải xa nhau thật rồi. Không có Nguyên, liệu Thủy có đứng vững được trong cuộc sống nghiệt ngã nơi đất khách quê người? Không có Nguyên, liệu Thủy có tìm được bờ vai nào đủ rộng để tựa vào, chèo chống được mọi khó khăn thử thách? Nguyên biết, vẻ lặng lẽ bên ngoài của Thủy đang che giấu cơn sóng ngầm cuồn cuộn bên trong. Nguyên biết, chỉ khẽ chạm vào, giọt nước mong manh kia sẽ vỡ òa không gì ngăn nổi. Nguyên biết, thời gian sẽ giúp Thủy dịu lại nỗi đau, sẽ làm phôi phai ký ức tình cảm. Cứ để yên vậy đi, rồi cơn sông nhất thời trong lòng Thủy sẽ dần lắng xuống, tan ra. Nghĩ đến cảnh sắp phải xa Nguyên, nước mắt Thủy muốn tuôn trào. Phải nén lòng lắm, phải cố quên đi, người con gái mảnh mai kia mới không đổ gục. Những ngày này, lúc một mình, Thủy lại bần thần nhớ mẹ. Trong Thủy đang có sự giằng xé ghê gớm. Đôi khi, Thủy muốn bỏ lại tất cả để về bên mẹ. Nhưng lúc tĩnh tâm, cô tỉnh táo nhận ra rằng chẳng dại gì lội ngược dòng người từ khắp các nơi như nước lũ, dâng cao đang đổ vào miền đất hứa Ba Lan. Đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề sống còn đối với đất nước. Đã đến lúc chúng ta phải lựa chọn đổi mới hay là chết. Tinh thần Đại hội Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống những năm tháng đó như câu khẩu hiệu thời thượng. Đổi mới, vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh đất nước không còn nằm trong những trang nghị quyết mà đã bước vào cuộc sống, đã chuyển thành hiện thực sinh động. Khác với lúc Nguyên rời Việt Nam sang Ba Lan, nhà ga sân bay Nội Bài hôm nay tấp nập, náo nhiệt khác thường. Bây giờ đi nước ngoài không còn là đặc ân của một số người mà trở nên đại chúng hơn. Sau 3 năm trở về, Nguyên thấy diện mạo Hà Nội thay đổi nhiều, nhịp sống sôi động hơn. Gương mặt người dân hồ hởi hơn, nhà cửa mọc lên khang trang to đẹp hơn. Trên đường phố, xe máy dần thay xe đạp. Dưới chân người dân, giày dần thay dép cao su. Trên người thiếu nữ, váy thời trang dần thay quần lụa đen. Trên mâm cơm, bữa ăn bớt rau thêm thịt. Những từ cửa miệng, đổi mới, cởi trói, mở cửa, hội nhập, kinh tế thị trường được nghe thấy khắp nơi. Người dân mạnh dạn bày tỏ một số quan điểm mà trước đó không lâu vẫn còn cấm kỵ. Tuy nhiên, những điều Nguyên chứng kiến chỉ mang tính hình thức, còn bản chất vẫn chưa theo kịp biến động thời đại đang thay đổi thế giới. Nguyên về nước hôm trước, thì hôm sau, 19 tháng 8 năm 1991, đúng ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 của Việt Nam, Liên Xô xảy ra đảo chính. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm, chợt lặng xuống khi đài truyền hình tạm ngừng bộ phim đang chiếu để phát đi bản tuyên bố đặc biệt của Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước Liên Xô về việc phế truất Tổng thống Gorbachev. Cô phát thanh viên vừa dứt lời, mọi người ồ lên thích thú. Riêng Nguyên mặt đăm chiêu đượm buồn. Gorbachev là kẻ phản bội lý tưởng cộng sản. Anh cả khơi mào cuộc chiến, hai tuyến đối lập hình thành. Một bên, mình Nguyên từ đất nước vừa từ bỏ ý thức hệ trở về. Đối nghịch với một bên ở trong nước là 9 đảng viên kiên định lập trường. Đã chớm thu, Hà Nội chưa chịu chia tay tiết trời oi ả của mùa hè rớt. Trong ánh nắng chói chang, thành phố như cái chảo giang hầm hập, nhễ nhại. Thi thoảng, một ngọn gió đơn côi thổi qua, làm tán lá xanh trên cảnh xấu già bên đường, khẽ rung rinh. Cuộc tranh luận giữa hai phe càng khiến bầu không khí trong phòng vốn đã nóng nực lại thêm ngột ngạt. Chủ nghĩa cộng sản đề cao lý tưởng sống tương đồng với mục đích cả loài người đang hướng đến. Lâu nay, Nguyên dốc lòng ủng hộ Gorbachev cải tổ Liên Xô, thành trì của chủ nghĩa xã hội. Với Nguyên, Gorbachev không phải kẻ phản bội như anh cả buộc tội. Từ ngày đặt chân sang Ba Lan, Nguyên càng coi trọng vai trò nhà cải cách, nhân tố tích cực của Gorbachev đối với phong trào cộng sản quốc tế. Đảng viên mặc nhiên phải ủng hộ hành động của Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước Liên Xô. Sau cơn hò rũ rượi, ba lên tiếng, không khí tranh luận nóng dần. Gorbachev đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư khi Liên Xô chìm sâu vào cuộc khủng hoảng toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội. trong khi phép biện chứng duy vật của triết học Marx Lenin cho rằng mâu thuẫn là động lực phát triển, thì trên thực tế về chính trị, Liên Xô không chấp nhận khác biệt chính kiến. Về kinh tế, Liên Xô không khuyến khích cạnh tranh. Về xã hội, Liên Xô không thừa nhận các tổ chức đối lập. Việc thủ tiêu các mâu thuẫn nội tại đã tước bỏ động lực phát triển, khiến Liên Xô trì trệ, lung lay tận gốc rễ và cận kề sụp đổ. Bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Anh hai đột nhiên xen ngang bằng một câu khẩu hiệu. Vờ như không nghe thấy, Nguyên vẫn kiên nhẫn phân tích. Quan điểm của Marx về tuần tự phát triển các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử loài người chỉ rõ cách mạng nổ ra khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao, tự phá vỡ quan hệ sản xuất cũ lạc hậu, hình thành quan hệ sản xuất mới tiến bộ. Về lý thuyết, chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ ra đời ở những nước tư bản phát triển cao nhất. Nhưng với tình hình thực tiễn thế giới khoảng một thế kỷ qua, bạo lực cách mạng đã nổ ra ở nhiều nước chậm phát triển, thậm chí nghèo nhất thế giới. Nguyên thấy quy trình vận động trong hoàn cảnh cụ thể của Liên Xô hiện nay đang bộc lộ những khiếm khuyết nghiêm trọng, áp đặt chủ quan như chiếc đồng hồ quay ngược kim, khiến dây tóc rối bung. Thật ngạo mạn, mày nhân danh gì mà dám lên mặt dạy nhận thức và đạo đức cho các đảng viên kỳ cựu trong nhà này? Hơn mày hàng chục năm cả tuổi đời lẫn tuổi đảng. Đâu là luân thường đạo lý, đâu là lễ nghĩa phép tắc. Nhờ ai mày được ăn học lên người, nhờ ai mày được du học nước ngoài. Ba đập mạnh tay xuống bàn, tất cả giật mình ngơ ngác. Căn phòng đang ồn ào, bỗng im bặt. Thành quả cách mạng đã len lỏi vào đến mâm cơm nhà Nguyên, khiến các thành viên chia rẽ. Đột nhiên bị ba gán cho một loạt tội danh. Nguyên định thanh minh thì chị ba nháy mắt ra hiệu cấm mở miệng. Nguyên rất hiếm khi chứng kiến ba không kiềm chế được cảm xúc. Chưa bao giờ Nguyên thấy ba giận dữ đến mức gọi mày xưng tao. 3 năm xa nhà, hôm qua Nguyên mới được gặp lại ba, thế mà hôm nay đã xảy ra cãi vã. Ấm ức trong lòng nhưng buộc phải ngậm miệng thật khó chịu. Tại sao nhận thức cũng phân định, mâm trên chiếu dưới? Tại sao nhân cách cũng chia ra kỳ cựu và lớp trẻ? Chẳng lẽ tranh luận cũng phải theo nếp cũ như các cụ hương lý, khoanh chân quanh mâm cỗ trong đình làng ngày xưa? Ba má từng vào sinh ra tử, cống hiến cho đất nước bao nhiêu sức lực trí tuệ. Tại sao ba lại hỏi nhờ ai? Nghe chua chát thế. Từng trải qua 3 năm lính trận và 6 năm công tác, Nguyên có quyền nhận những đồng lương dù chỉ đủ cầm hơi. Đỗ cao trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, Nguyên xứng đáng được du học nước ngoài. Lẽ ra ba nên hỏi tại sao ta phải du học nước ngoài mà người nước ngoài không đến ta du học. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.